Phật chưa có hạ sinh thành Phật ở nơi đời này, trong thời gian chống trải Đức Phật như vậy. Thì Thích Ca Mâu Ni, Đức Bổn Sư giao phó hết thảy chúng sinh ở nhân thiên, ở thế giới Ta Bà này hoàn toàn phú chúc cho Địa Tạng Bồ Tát ở trên cung trời Đao Lợi. Và Đức Phật phó chúc cho Ngài Địa Tạng và nói rằng Ngài Địa Tạng thành lập những cái nguyện như vậy khiến cho tôi an tâm, khiến cho chư Phật an tâm, là bởi vì trong cái thời gian giai đoạn không có Phật như vậy, Ngài Địa Tạng là người cứu độ chúng sinh. Và Đức Phật sở dĩ tại sao phú chúc cho Địa Tạng Bồ Tát là cái vị mà coi phải độ những chúng sinh mà khó độ nhất, nan độ nhất, là bởi vì trong tiền kiếp, khi từ tuổi xa xưa lâu đời lâu kiếp, khi còn là một vị vua, thì vị vua này thấy chúng sinh, thấy nhân dân đau khổ điêu linh quá đi, nhìn ra mới phát nguyện rằng là tôi nguyện làm thế nào mà tôi độ tận chúng sinh, tức là làm cho hết thảy chúng sinh được an lạc, được an lành, rồi tôi mới thành Phật đạo. Phát nguyện như vậy trước một Đức Phật ở đời quá khứ. Và từ khi phát nguyện như vậy, vị Bồ Tát Sơ Phát Tâm này luôn luôn gìn giữ cái nguyện lực nói trên cho đến tận vị lai kiếp. Và vì từ khi phát nguyện, từ ban đầu khởi tâm lập nguyện, đã lập nguyện lớn lao như vậy, và khi phát một lần phát nguyện là phát vĩnh cửu, cho nên nguyện lực đó không diệt đối với thời gian ba đời. Ví như vậy vị Bồ Tát này được gọi là đại nguyện. Và vì như vậy, với cái đại nguyện như thế mới có thể cứu nổi những chúng sinh căng cường. Tại những nguyện lực yếu ớt không thể cứu nổi chúng sinh, không thể cứu nổi mình. Cho nên mình có thể phát Bồ Đề Tâm, học Bồ Tát Đạo, nhưng mà cái tâm của mình yếu thì mình vẫn bị phiền não chế ngự, mình vẫn bị phiền não kéo lôi, và không độ được thiên hạ, và không độ được mình. Cho nên như vậy, với một cái nguyện lực phải vô song như vậy mới độ được nhất thiết chúng sinh và những chúng sinh bất trị như kiều địa ngục, những chúng sinh mà lấy sự sát hại, sự đấu tranh, sự đau khổ của kẻ khác làm hạnh phúc của mình, làm sự thành tựu và làm hạnh phúc của mình. Những chúng sinh như vậy tập hợp với nhau thành một thế giới cực kỳ kinh hãi, một thế giới chết chóc và đau khổ không ngừng bởi những tư tưởng như vậy. Và thế giới đó và chúng sinh đó được giao phó trọng trách, dĩ nhiên phải cho một vị Bồ Tát có một cái nguyện lực kiên cố không thể nghĩ bằng. Nguyện lực này, bất cứ cái ác nào, bất cứ cái ngoan cố nào của chúng sinh không lay động được cái nguyện lực độ sinh của Ngài, không làm cho Ngài nản lòng, không làm cho Ngài thất vọng, và không làm cho Ngài sân hận. Cho nên Bồ Tát được giao phó đó phải có một điều kiện: đại nguyện. Vì vậy Địa Tạng được giao phó trách nhiệm nói trên vì những cái đại nguyện đó của Ngài. Và lý do gì mà Ngài có cái tên gọi là Địa Tạng? Thì Địa Tạng đó đó, mà nói theo trong kinh mà Địa Tạng Thập Luân đó, kinh á, thì Đức Phật giải thích cái tên của Ngài bảo là bởi vì Ngài an nhẫn bất động, dung như đại địa, tính lự thâm mật, du như bí tạng, cho nên gọi là Địa Tạng. An nhẫn bất động, do như đại địa, tức là Ngài an nhẫn. Cái sức nhẫn của Ngài không phải là một sức nhẫn nhục chịu đựng bình thường, mà cái sức nhẫn của Ngài là một sức nhẫn an lành ghê lắm. Nghĩa là Ngài nhẫn một cách an lạc, chứ không phải nhẫn một cách chịu đựng như con người phải nhẫn. Đó là chứng tỏ vì cái nguyện lực mạnh cho đến độ mà rằng là biến mọi cái nhẫn trở thành an. Ngài nhẫn một cách không cần phải nỗ lực, không cần phải tự khống chế mình, mà nhẫn một cách bình thường. Chính vì vậy mới độ căng cường chúng sinh được, chính vì vậy mới chịu đựng căng cường chúng sinh được. Mà tất cả những chúng sinh căng cường và ngoan cố kia không thể nào làm hư hoại được cái thân, cái đại nguyện kim cương bất khả hoại nói trên. Cho nên vì vậy Ngài có sức an nhẫn. An nhẫn bất động. Bất động đấy có nghĩa là không thối chí, không nản lòng, không giận hờn, bất cứ một chúng sinh nào. Bất động, nghĩa là chúng sinh mặc tình làm đủ mọi nghịch cảnh, mặc tình làm phiền ngài, tâm vẫn bất động. Bởi vì ngài biết rằng là muốn độ chúng sinh ra khỏi những cái tâm tính như vậy, không phải độ bằng cách giận họ, không phải độ bằng cách tẩy chay họ, không phải độ bằng cách nghỉ chơi với họ, mà độ bằng cách rằng là nhiếp phục họ. Mà muốn như vậy phải có một sức an nhẫn bất động, như mặt đất. Như mặt đất nó chịu mọi cái thứ mà khạc nhổ xuống nó, nó chịu mọi cái thứ mà vần uế đổ xuống nó, nó đón nhận như thường, nó không giận dữ, nó không chấn động vì những thứ như vậy. Như mặt đất nó che chở muôn vật, muôn loài cũng vậy. Với cái đại nguyện này, chính cái đại nguyện này, như mặt đất, đại nguyện này có thể chở che và nâng đỡ muôn người, muôn chúng sinh, muôn pháp. Cho nên vì đại nguyện mà ngài mới được một cái sức mà an nhẫn bất động như đại địa. Tại vì chỉ có đại địa mới có một cái sức chịu đựng kinh dị, nó chở hết núi non, sông ngòi, biển cả và vô lượng chúng sinh. Và nó có cái sức gánh vác và chịu đựng như vậy. Và nó không có phân biệt đồ nước hoa hay là đồ phần uế xuống, đại địa kia đều đón nhận một cách bất động và an nhẫn. Cho nên vì vậy mà gọi ngài là địa. Còn tạng là tính lự thâm mật, do như bí tạng. Bí tạng là những sự bất khả tư nghì, những cái trí tuệ, những cái công đức mà chúng sinh không thể nào lường và nghĩ nổi. Và những cái gì hạnh phúc mà chúng sinh nghĩ được là những cái hạnh phúc mà mong manh, những cái hạnh phúc mà hư ngụy mà hồi nãy tôi nêu lên, là những cái chúng sinh có thể cảm mà có thể nhận được và có thể theo nổi. Còn những cái công đức mà bất khả tư nghì như là của Địa Tạng nói trên, công đức mà có thể làm cho mình được vĩnh cửu trong sự an lạc và có thể làm cho mọi người được an lạc hóa đó, những cái công đức không thể nghĩ bàn, những cái tâm niệm mà không lìa chúng sinh, không lìa chúng sinh, đó là trong quá trình, trong cái Đức Phật khi tu tập cho đến khi thành Phật cũng không lìa chúng sinh ở những cái hóa thân này. Cho nên trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật cũng đã phải phân phó chúc và phân những cái trách nhiệm độ sinh nó cho chư vị Bồ Tát. Và trong cái tiến trình tu thì như mình biết, chư Phật tu là để độ chúng sinh, tại vì cái độ chúng sinh nó đi đôi với một cái sự an lạc vĩnh cửu như vậy. Cho nên trong suốt quá trình tu, khi nào cũng lấy chúng sinh là đối tượng tu hành. Vì vậy mà đi đứng nằm ngồi gì thầy đều đương nguyện chúng sinh, đều cầu nguyện cho chúng sinh hết, cho nên không một giây phút nào lìa chúng sinh, lúc nào cũng đương nguyện chúng sinh. Như mình mới học cái phẩm nguyện hành ở chùa Viên Giác cách đây một tháng, hay là như phẩm tịnh hạnh mà bên Đức này chưa học, nhưng mà có nhiều người có nghe băng mà tôi có giảng ở chùa Từ Ân ở bên Pháp, thì đều đi đứng nằm ngồi gì đều lấy chúng sinh làm đối tượng tư duy, nói năng và hành động. Cho nên khi nào cũng đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Và như vậy trong mỗi niệm đều không lìa chúng sinh, đều không xả chúng sinh. Và với cái tâm niệm như vậy, khi mà nó thành tựu, tức là nó không lìa mình nữa, mà nó trở thành tư tưởng của mình, trở thành ý chí của mình, thì chúng sinh chính là mình chính là chúng sinh. Và như vậy thì cái trách nhiệm của mình đối với mình chính là trách nhiệm của mình đối với chúng sinh. Vì vậy mà chư Phật không lìa chúng sinh, không xả chúng sinh. Với cái trí tuệ minh mông như biển, đối với chúng sinh bất khả tư nghì, với cái công đức bất khả tư nghì, công đức có thể đạt được cái sự độ mình và độ người như vậy, trí tuệ có thể mà chiếu kiến để mà thấy rõ được tất cả những cái sự thật, những cái pháp thật, để mà mình có thể đến được sự thật, hay là mình sẽ đi lầm vào một con đường sai trái. Tất cả những cái trí tuệ đối với chúng sinh là không lường, không thể nghĩ bàn được. Tất cả những pháp như vậy, tất cả những cái gì ở nơi chư Phật, chư Bồ Tát như vậy, đều được coi như đối với chúng sinh là bí tạng. Thì ngài tính lự, tức là những cái suy nghĩ của ngài, những cái an tĩnh của ngài, những cái bất động của ngài trong công việc độ chúng sinh, không ồn ào, không ồn náo, nó bất động mà độ chúng sinh trong nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Những cái sự tư duy suy nghĩ như vậy nó thâm sâu, nó thâm sâu không lường. Mà cái thâm sâu không lường nó không gì khác hơn là đi đứng nằm ngồi gì đó cũng đều là công đức, tức là đều là phụng sự chúng sinh. Cho nên đi đứng nằm ngồi gì của một người mà phụng sự chúng sinh đều là cái chỗ nương và chỗ nhờ của nhất thiết chúng sinh. Bồ Tát đi chúng sinh được nhờ, Bồ Tát ngồi chúng sinh được nhờ, Bồ Tát suy nghĩ chúng sinh được nhờ, Bồ Tát nói năng chúng sinh được nhờ, Bồ Tát im lặng chúng sinh được nhờ. Và vì như thế đó, nếu mà một vị Bồ Tát nào mà đi đứng nằm ngồi gì đều không lìa như vậy, không lìa cái đại nguyện, không xả chúng sinh, không lìa cái tư tưởng độ chúng sinh, và lập tức cái công đức đó nó phát triển và nó thành tựu. Công đức phát triển và thành tựu đó là cái công đức là trước tiên hết mình có một cái lực mạnh. Lực mạnh đó là làm cho mình vươn lên trên khỏi mọi người. Đó là mọi người bắt đầu nương được cái người phát tâm như vậy. Mọi người bắt đầu nương và bắt đầu tề tập và nương và nhờ vào cái lực nói trên. Cái lực nói đó người nào phát, người nào làm chủ cái lực đó thì người đó làm cái người cứu độ, cứu độ chủ, cứu sinh chủ, là cái người cứu sinh. Mà mình được thành tựu cái lực đó, mà mình thành tựu được biết bao nhiêu những cái công đức tránh xa những cái kiếp sinh tử. Kiếp sinh tử đó là những kiếp sinh tử mải mê nghĩ cho tôi và lấy cái hy sinh mọi người làm nền tảng hạnh phúc cho tôi. Mình tránh thoát được biết bao nhiêu cái đó bởi những cái tư tưởng là tương nguyện chúng sinh và phụng sự chúng sinh. Mình tránh thoát được bao nhiêu những cái nghiệp phải trả, những nghiệp vay mượn nhất thời và rồi phải trả. Những nghiệp vay mượn sự hy sinh của chúng sinh để được cái gì cho mình hôm nay. Mình vay mượn cái hy sinh đó của họ và trong tương lai mình phải trả nợ, trả lại những cái đó mình phải hy sinh cho kẻ khác. Kẻ khác sẽ bắt mình hy sinh để kẻ khác được như vậy. Và mình tránh thoát được những cái như vậy là gọi là những kiếp sinh tử khổ, những cái nhân duyên để thành tựu những kiếp sinh tử, những kiếp mà sống chết mà đấu tranh giết hại lẫn nhau và không hiểu tại sao. Và thực chất chỉ là vay thì có phải trả đó, có vay thì phải có trả thôi. Và nếu mà mình khi nào cũng hướng tới một cái tâm của Bồ Tát, tức cái tâm phụng sự chúng sinh nói trên, thì đó là mình bắt đầu đi sâu vào trong Phật pháp. Đó là thâm mật của Phật pháp. Cái bí tàng thâm mật đó không gì khác hơn là cái hiểu biết rằng mình và chúng sinh không sai khác, một sự tương thông giữa mình và chúng sinh rất là nghiêm mật. Cho nên chúng sinh bệnh là mình phải bệnh, chúng sinh khổ là mình phải khổ, cho nên chúng sinh đấu tránh là mình phải đấu tránh. Vì như thế phải cảm hóa chúng sinh để cho mình và chúng sinh, và để mình được một cái sức an lạc hay là một cái sức giải thoát vững mạnh, là cái giải thoát nó phải độ nhất thiết chúng sinh, cái giải thoát không bị phá hoại. Cho nên năng độ chúng sinh và chúng sinh không thể năng nhiễm cái giải thoát được. Cho nên giải thoát đó mới có một tinh thần là thọ mạng vô cùng, không bao giờ bị chết, mà có một tinh thần là biến chiếu mười phương. Cho nên tinh thần nó tới đâu thì an lạc hóa chỗ đó, cho nên mới gọi là vô lượng quang. Thì vì như vậy mà tất cả những sự tư duy, những sự quan sát của Ngài không ngoài một cái ý rằng là làm cho mình và nhất thiết chúng sinh đồng thành Phật đạo. Làm cho nhất thiết chúng sinh đồng thành Phật đạo có nghĩa là làm cho tất nhất thiết chúng sinh ra khỏi mọi sự ngộ nhận, đưa đến sự đau khổ, đưa đến những sự tranh chấp ngoan cố, căng cường như ở thế giới địa ngục. Cho nên vì như vậy mà mọi cái ý nguyện của Ngài, mọi cái sự tư duy, mọi cái dụng của Ngài đều không ngoài ở cái nơi rằng là nó đi sâu và thâm nhập vào trong cái bí tàng đó của Phật pháp, tức là đưa mình và hết thời chúng sinh vào trong cái công đức lớn nói trên, vào trong cái trí tuệ nói trên. Cho nên vì như thế mà Ngài lại được gọi là tạng. Cho nên vị Bồ Tát này có cái tên gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Và khi Đức Phật ở nơi cung trời Đao Lợi thuyết kinh này gồm có 3 quyển 13 phẩm. Mình biết 2 quyển đầu diễn tả đến cảnh giới địa ngục rất nhiều, quyển sau thì nói đến cái hạnh nguyện nhiều. Thì mình biết rằng kinh này mang tên là, dĩ nhiên mình sẽ không có giải thích tường tận trong 4 ngày mà những cái lời văn của kinh, và mình chỉ nắm ý chính của kinh điển và nắm ý chính của cái hạnh nguyện. Mà tại sao Đức Phật giao phó cho Ngài và tại sao có kinh này, và tại sao có Ngài? Thì trước tiên hết phải giải thích tới cái tự của kinh gọi là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Thì Địa Tạng mình nghe giải thích rồi, Bồ Tát thì mình cũng biết rồi, Bồ Tát là những chúng sinh phát đại đạo tâm. Phát đại đạo tâm nó không gì khác hơn là phát tâm độ chúng sinh, phát tâm phụng sự chúng sinh, thì gọi là Bồ Tát. Còn bổn nguyện là những cái nguyện xưa nay của Ngài. Thì nguyện xưa nay của Ngài thì nguyện như hồi nãy tôi nói, nguyện tuy có một nhưng mà hành thí vô lượng vô biên. Cho nên ở nơi cái sức nguyện này của Ngài, khi phát đại nguyện nói trên, đại nguyện này đưa đến đại trí, đưa đến đại bi, đưa đến đại lực, đưa đến đại hùng và đưa đến độ như thiết chúng sinh. Cho nên bằng cái lời sự phát nguyện này, nó đã đưa Ngài đến một cái hùng, một cái lực là trong vô lượng đời, trong vô lượng kiếp Ngài độ vô lượng chúng sinh không hề mỏi mệt, không hề buồn phiền. Cho nên vì vậy trong kinh kể lại, trong kinh Địa Tạng, trong kinh đây kể lại là khi đó Đức Phật ở dưới cái pháp hội này có vô lượng chư Phật tụ đến, có vô lượng chư Bồ Tát, có vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, đều đến hội họp rồi đồng khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã. Rồi Đức Phật phóng ra vô lượng hào quang, vô lượng các điềm lành, vô lượng các âm thanh, cái âm thanh mà để có thể khiến cho chúng sinh giác ngộ. Rồi khi mà hội họp đủ như vậy, từ chư Phật trong mười phương, từ thiên thần, từ quỷ vương, đủ thứ hết, bây giờ Đức Phật mới bắt đầu nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng là ông thì nhìn tất cả chư Phật, chư Bồ Tát và trời đồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng các thế giới khác, ở trong quốc độ này cũng như các quốc độ khác, đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Như vậy ông đếm được hết không? Tức là đại chúng mà hôm nay đến dự cái pháp hội này ở của cung trời Đao Lợi thì ông đếm có hết không? Văn Thù Sư Lợi, đệ nhất trí tuệ của hàng Bồ Tát đáp: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực mà tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Tức là phải cho Ngài, mà Ngài dùng đến thần lực, mà phải cho Ngài phải trăm nghìn kiếp Ngài mới đếm được hết, tức là vô lượng vô biên. Thì Đức Phật mới bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: đến ngay như tôi dùng Phật nhãn xem đếm mà còn không đếm xiết, số thánh phàm này đều là của một vị Bồ Tát gọi là Địa Tạng Bồ Tát, từ thủa kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã đổ, đường đổ, chưa đổ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu và chưa thành tựu. Nghĩa là số sẽ được độ rồi, số đang trong tình trạng độ và số sẽ độ ở trong tương lai. Để con số đó không thể cùng, và dĩ nhiên bởi vì Địa Tạng trong vô lượng đời, vô lượng kiếp là độ chúng sinh như vậy. Thì chính vì Đức Phật nói như vậy cho nên Ngài Văn Thù mới bắt đầu khơi ra. Đó là cái phần duyên khởi của kinh, tức là cái duyên mà, cái nhân duyên để mà tạo thành cái kinh. Thành ra vì như vậy mà Ngài Văn Thù mới bắt đầu hỏi đến nhân địa tu hành của Địa Tạng. Thì mình để ý một cái điều, mình để ý ở trong kinh điển hay dùng cái chữ nhân địa. Nhân địa tu tập, chẳng hạn trong kinh Viên Giác, Ngài Văn Thù Sư Lợi cũng hỏi Đức Phật về nhân địa tu tập của Đức Phật. Ở đây hỏi nhân địa tu tập của Ngài Địa Tạng. Thói thường thì người đi học Phật không học nhân địa, mà học kết quả không thôi. Cho nên một khi thì dụ như là, nói ví dụ mình gần một vị thiện tri thức nào, thì thói thường mình chỉ biết học lại cái kiến thức của vị thiện tri thức đó, mà mình không học cái nhân địa. Cái nhân địa đây là tại sao cái người đó họ hiểu như vậy, tại sao người đó họ làm được như vậy, tại sao người đó họ nói được như vậy, tại sao ba nghiệp của họ như vậy. Tức là tìm ra cái nhân địa từ đâu mà thành ra ba nghiệp như vậy, và học theo cái nhân địa đó. Cho nên vì vậy trong kinh khi ca ngợi một vị Phật, những vị Bồ Tát nào hay hỏi nhân địa, nhân địa tu hành của vị đó, của người đó, thì mới biết rằng từ cái nhân đó nó mới sinh ra những quả này. Còn chỉ có học quả thôi mà không biết nhân, cho nên chung cục không bao giờ có quả thật. Cho nên phải biết tới những cái nhân địa tu tập của Địa Tạng như thế nào thì sẽ được cái quả như Địa Tạng. biết được cái nhân địa tu tập của Quan Thế Âm như thế nào thì sẽ được kết quả như Quan Thế Âm, biết được cái nhân địa tu tập của các vị thánh tăng như thế nào thì mình mới có thể thành thánh tăng được. Và những cái đó cũng có thể nói theo danh từ của Thiền Tông gọi là giáo ngoại biệt truyền đấy, tức là học một cái ngoài giáo, tức là học cái nhân địa, cái ngoài giáo mà thành tựu được những cái trí tuệ nói trên. Bất lập văn tự đấy, tức là không có nhìn vô những cái mà ngọn ngành dẫn dài, mà là trực chỉ nhân tâm đấy, trực chỉ vào chân tâm đấy, tức là thẳng vào cái gốc. Và kiến tính thành Phật đấy, thấy được cái gốc đó thì thành tựu được hết, thấy được cái nhân địa đó. Cho nên nhân địa là một vấn đề quan trọng ở trong kinh điển hay hỏi đến. Cái nhân địa tu hành nó như thế nào? Thì như vậy thì mình biết rằng là địa tạng bổn nguyện của Ngài là như thế nào, là nhân địa được hỏi đến. Và một khi mà cái nguyện đó của Ngài phát khởi á, thì trong vô lượng đời cái diệu dụng, cái năng lực của nguyện đó nó phát sinh. Và diệu dụng và năng lực của cái nguyện đó phát sinh là vô số hành động, vô số lời nói độ chúng sinh trong vô lượng đời, độ vô số chúng sinh trong vô số đời, trong vô số lời nói, trong vô số hành động phát sinh từ một nguyện. Một nguyện này nó đưa ra vô lượng, vô số hành. Tức là một nguyện độ chúng sinh đó nó phát sinh ra vô số hành động và phát sinh ra vô số công phu tu tập từ một cái nguyện. Thành ra nhân địa của Ngài chính là cái nguyện lực lớn lao, cái nguyện lực của địa tạng. Cho nên nguyện đó mà thực sự được gọi là đại đó là bởi vì cái nguyện nó như ban đầu tôi có đề cập đến, là một cái nguyện mà có lợi cho mình và cho nhất thiết chúng sinh, một cái nguyện mà đưa đến một cái chính quả, một cái sự an lạc vĩnh hằng cho mình và cho chúng sinh. Chúng sinh ai cũng có nguyện hết, nhưng mà nguyện của chúng sinh là nguyện của phiền não, nguyện của phàm phu, nguyện của nhỏ bé, là nguyện cho mình, nguyện cho mình, luôn luôn nguyện cho mình. Và kẻ nào một ngày mà cứ ngồi đây mà nguyện cho chúng sinh thì kẻ đó từ từ sẽ vào được dòng thánh. Còn nếu mà nguyện cho mình thì mãi mãi ở trong vị trí, ở trong ngôi nhà của chúng sinh. Và nhà của chúng sinh là nhà của ai cũng nguyện cho mình hết. Cho nên họ đấu tranh với nhau không ngừng. Cho nên nực cười, có đôi khi mình liếc nhìn lên trên những chương trình thể thao, mình thấy cả hai anh boxing đấm đá nhau tu bụi mà anh nào cũng làm dấu hết. Rồi tôi mà là thượng đế tôi không biết binh anh nào hết. Tôi biết binh anh nào bây giờ, anh nào cũng cầu trời cho mình chiến thắng hết, rồi trời biết binh ai. Đó. Thành ra thực chất thì cầu trời không phải để chiến thắng thiên hạ, mà cầu trời là để cho thiên hạ chiến thắng. Thực chất nó còn như vậy nữa. Đối với Phật Pháp mà khi mình đến với Đức Phật mà mình cầu cho mình một cái sự chiến thắng thì là nó không phải, mà là cầu cho thiên hạ. Nhưng mà cái chiến thắng của mình nó chính là một cái chiến thắng thâm mật như bí tàng, thiên hạ không thấy. Cái chiến thắng đó của mình là cái chiến thắng tự kỷ. Cái chiến thắng đó là cái chiến thắng khuất phục được tham sân si của mình.